Trong giờ chầu buổi chiều, Chúa Giêsu hiện ra lộng lẫy, tay cầm mão gai. Thoạt trông thấy Ngài, tôi liền xin lỗi và nói những lời thống thiết để xin Ngài thương tình. Ngài tiến đến, đặt mão gai lên đầu tôi và bảo: Cha muốn con suy gẫm kỹ càng mấy lời dạy của mẹ con. Là cha đã liên kết với con bằng tình yêu, bằng lòng thương xót. Tình yêu không bao giờ biết mệt mỏi, và lòng thương xót chẳng bao giờ cạn kiệt. Cha muốn con kéo một linh hồn yêu dấu của cha ra khỏi mồm sói dữ. Con hãy yêu mến cha bằng cách hãy hãm mình và để người ta nhục mạ con. Con hãy nhìn trái tim cha, nơi chốn duy nhất mà các linh hồn có thể tìm được hạnh phúc. Nhưng biết bao linh hồn đã xa cách nơi đó. Thứ Sáu 25 tháng 11, kiệu lễ xong, Chúa Giêsu hiện đến, uy nghiêm vô cùng. Ngài chỉ cho tôi thương tích mở toang nơi trái tim phần cháy và nói: Con xem, trái tim cha đã tiêu hao vì các linh hồn như thế nào, thì con cũng thế. Con hãy cháy lên lửa khát khao cứu vớt các linh hồn. Hôm nay cha muốn con vào tận đáy trái tim cha để hiệp cùng cha mà phạt tạ. Đúng vậy, chúng ta cùng phạt tạ. Cha là của lễ vĩ đại, còn con là của lễ bé mọn. Nhưng kết hiệp cùng cha, con sẽ được Chúa Cha nhậm lời. Thứ Bảy 26 tháng 11, Chúa Giêsu hiện đến. Chúa rất đẹp nhưng trông buồn bã. Ngài nói: Cha muốn con đi xin phép mẹ bề trên để cha được ở đây với con chốc lát. Tôi liền đi xin phép. Vừa đến thánh đường để đón Chúa, tôi thấy Ngài đang vác thánh giá đi tới. Josepha con, cha đã cho con nghỉ ngơi ít lâu rồi. Giờ đây con hãy để cha nghỉ ngơi nơi con. Cha muốn gửi cây thánh giá này cho con trong giây lát. Con có chịu không? Lẽ dĩ nhiên tôi đáp là Ngài muốn dùng tôi sao cũng được, vì Ngài là Chúa Trời tôi. Vả lại, tôi chẳng muốn gì hơn là an ủi và yêu mến Ngài. Với giọng tha thiết, Chúa Chỉ Nhân đã khắc sâu vào tâm hồn tôi sự kiện sau đây. Có biết bao linh hồn đang ruồng bỏ cha, và biết bao linh hồn đã hư mất. Đau đớn nhất đó là các linh hồn mà cha hằng tuôn tràn ân phúc, mà chúng chỉ đáp lại bằng vong ân bội nghĩa. Ước gì cha tìm được ít linh hồn biết cung ứng tình yêu của cha. Chủ nhật 27 tháng 11, khi lễ xong, Chúa Giêsu hiện đến với một nhiệt tình nồng cháy. Đây là điều cha khát khao. Con hãy quên mình. Con hãy tiêu hao để được giống cha, đấng đang sống trong con. Chúa Giêsu áp tôi vào lòng rồi phán: Con còn tìm được nơi đâu có sự bằng an mà cha đang cho con hưởng đây. Tuy nhiên, con cũng chưa hiểu được sự êm dịu thực sự này. Con sẽ tận hưởng khi con... Nói đến đây, bỗng nhiên chuông giáo đường đổ liên hồi. Ngài biến đi, bỏ dở lời nói trên. Thứ Hai 28 tháng 11, tôi chẳng còn được bình an nữa và bị chìm đắm trong muôn vàn thử thách và trong một giai đoạn tấn công quyết liệt của ác quỷ. Từ nay, bất luận ngày đêm, bất kể chỗ nào, ngoài hành lang, trong nhà tập, nơi phòng làm việc hay phòng ngủ, tôi đều nghe ác quỷ ngâm đe. Mi sẽ thuộc về ta. Đúng vậy, Mi sẽ kiệt sức. Chúng ta sẽ thắng Mi. Chiều hôm ấy, trong giờ chầu, Chúa Giêsu lại vác thánh giá đến. Tôi xin Ngài giao cho tôi. Chúa Giêsu đáp: Vâng, chính để giao cho con vật này nên cha mới đến. Cha muốn con cho cha được an nghỉ. Cha muốn con phạt tạ điều mà các linh hồn từ chối trái tim cha và vô số không chịu làm điều mà chúng phải làm. Chúa giao thánh giá cho tôi. Một giờ sau, Ngài đến lấy và bảo với tôi rằng cha sẽ trở lại trong thời gian gần đây. Đột nhiên vào nửa đêm nay, tôi thức giấc và nhìn thấy Chúa Giêsu đứng bên. Ngài nói: Cha đem thánh giá cho con và cả hai chúng ta hãy phạt tạ. Bị đè nén dưới sức mạnh quá sức, Josepha nhận thấy mình yếu đuối. Tôi van nài Ngài giúp đỡ tôi vì Ngài biết tôi bé bỏng chừng nào. Josepha, con chớ nghĩ đến điều đó làm chi. Con hãy nhìn xem cái mãnh lực của trái tim cha. Nơi đó sẽ nâng đỡ con. Cha là sức mạnh của con. Cha sẽ bổ khuyết cho sự hèn mọn của con. Cha sẽ ban cho con sự can đảm để chịu đau khổ mà cha đòi buộc nơi con. Thứ ba 29 tháng 11, từ hừng sáng, Chúa đặt thánh giá đè nặng trên vai tôi và đưa đến xem lễ Misa. Giờ đây con sống trong cha. Cha là sức mạnh của con. Hãy can đảm mà vác thánh giá của cha. Khi kẻ thù muốn quật ngã con nói với nó rằng con có riêng cho con cả Thiên Chúa. Ngài nâng đỡ con bằng quyền năng của Ngài. Từ ngày ấy, ma quỷ giày vò cấu xé tôi lạ thường. Thứ ba ngày 6 tháng 12, không biết phải làm gì, tôi quỳ gối bên giường để cố quên đi những lời ghê tởm từ hỏa ngục dùng để chống bán Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đột nhiên vang lên một tiếng nghiến răng trèo trẹo, tiếp theo là tiếng hú thất thanh, rồi im bặt. Tôi quá bối rối lo sợ. Nhưng sau đó, dung nhan hiền diệu của Đức Mẹ hiện ra trước mặt tôi. Đức Mẹ nói: Josepha con, mẹ đây, con đừng sợ nữa. Tôi trình bày với Đức Mẹ về những cơn khiếp vía kinh hồn mà quỷ dữ đã áp đảo tôi. Đức Mẹ trả lời: Nó có thể hành hạ con thật, nhưng không thể nào hại được con. Cơn giận dữ của nó đã sôi lên tột độ vì rất nhiều linh hồn đã chạy thoát khỏi tay nó. Ôi linh hồn thật vô giá, ước gì con hiểu được giá trị của một linh hồn. Đoạn Đức Mẹ ban phép lành cho tôi và căn dặn: Con đừng sợ nữa nhé. Tôi hôn tay Đức Mẹ trước khi Ngài biến đi. Ngày 1 tháng Giêng năm 1922, trong thánh lễ Misa lúc 9 giờ, Sau khi dâng bánh rượu, lòng tôi bỗng nhiên tràn ngập vui mừng vì có tiếng trẻ thơ nào đó hỏi tôi: Josepha, con có nhận ra ta không? Tức thì tôi thấy Chúa Giêsu đứng trước mặt tôi, Ngài nhỏ bé như vừa mới biết chập chững. Ngoài khoác chiếc áo trắng ngắn hơn thường lệ, đi chân trần và mái tóc màu đỏ hoe, Ngài quá dễ thương xinh đẹp. Tôi liền thưa rằng: Thưa có, Ngài chính là Chúa Giêsu của con. Nhưng tại sao Chúa lại nhỏ bé như thế này? Ngài mỉm cười đáp: Phải, thân cha nhỏ nhắn thật, nhưng lòng cha thì lớn vô bờ bến. Vừa nói, Ngài vừa đặt bàn tay bé bỏng lên ngực, khiến tôi trông thấy trái tim Ngài. Lòng tôi rộn lên một niềm vui khôn tả. Lạy Chúa, trái tim Chúa đang làm cho con ngây ngất say đắm Chúa. Giá không có trái tim này, chắc con không thể yêu mến Chúa như giờ đây. Josepha con, kính vì vậy mà cha muốn con nhận biết trái tim này. Và cũng kính vì vậy mà cha đặt con tận đáy trái tim cha. Tôi có xin Chúa cho biết từ nay trở đi, những khổ lụy đã dứt rồi chăng? Chúa Giêsu quả quyết rằng: Không, con còn phải khốn đốn nhiều nữa. Vì cha cần nhiều trái tim biết yêu thương, nhiều tâm hồn biết phật tạ, nhiều của lễ biết hy sinh, nhất là những linh hồn biết phó thác trọn vẹn. Con chớ lo sợ làm chi, vì linh hồn con đã được tráng lên một lớp men làm bằng máu cha, thì những điều đó chẳng có thể làm hoen ố linh hồn con được. Các mẹ của con đã hiểu chữ phó thác là như thế nào rồi. Vì quỷ dữ chẳng có một quyền năng nào khác hơn quyền phép đã mang từ trời xuống. Con hãy bảo với nó rằng cha là đấng tối cao. Josepha, con phải ý thức rằng cha muốn ở nhỏ bé đây là để giúp con trở nên bé nhỏ. Sở dĩ cha muốn hạ mình đến nỗi này là để dạy con cũng phải biết hạ mình như vậy. Dứt lời, Chúa Giêsu đưa bàn tay nhỏ lên để ban phép lành cho tôi rồi biến đi. Chiều nay cơn thử thách lại diễn ra dữ dội hơn lúc nào hết, và tôi phải chống cự ròng rã hơn 12 ngày trời. Bao cuộc hành hạ thể xác như đánh đập, bắt cóc, tra tấn dồn dập. Vào ngày thứ Tư 11 tháng 1 năm 1922, cha giám đốc được mời đến để nghe và an ủi Josepha. Nhưng ngay lúc đó, ác quỷ lại bắt cóc người đem đi nơi khác. Sáng thứ Năm 12 tháng Giêng, đang khi tôi bị ác quỷ hãm hại, đột nhiên Đức Mẹ hiện đến nắm lấy tay tôi kéo dậy. Con, thôi bấy nhiêu đó đủ rồi. Chúa Giêsu và mẹ cũng bảo vệ con. Ngài đâu có thể bỏ người bạn yêu dấu của Ngài được. Con chớ lo sợ. Chúa Giêsu hiện đến. Này Josepha, con gái yêu dấu của cha, con có biết các đấng bề trên đã làm được những gì trong lời khấn hứa của con đó không? Họ đã bắt buộc trái tim cha phải săn sóc con một cách đặc biệt. Con hãy bảo cho họ hay rằng hành động đó làm vinh hiển cho cha dường nào. Cha muốn con phú dâng hồn xác con để chịu đau khổ, cũng như để hưởng bình an. Nghĩa là cha muốn con luôn luôn sẵn sàng để chịu lấy những cuộc hãm hại của ác quỷ, cũng như để nhận lãnh những sự an ủi của cha. Chúa Giê-xu thường dạy tôi phải ăn ở hèn mọn, phải giữ cái chỗ thấp nhất trong thiên hạ, và xem mình là một thọ sinh bất xứng nhất. Josepha, con có hiểu rõ những lời khuyên bảo của đấng bề trên đó không? Đúng vậy, cha muốn con trở nên rất bé nhỏ. Cha muốn rằng con phải bị áp đảo, bị nhục mạ. Sự tiến thoái của con phải tùy thuộc vào kế hoạch của trái tim cha. Josepha ước vọng được hy sinh trọn vẹn mối tình hoài hương, là không được vùi thây trên phần đất nơi quê nhà. Do đó Đức Mẹ xác nhận rằng: vâng, con sẽ qua đời tại tu viện Poitiers trên đất Pháp, và không đầy 10 năm nữa con sẽ lên thiên đàng. Chưa đầy 3 năm nữa con sẽ về trời. Mẹ nói với con điều này để phấn chấn linh hồn con thêm dũng cảm. Tôi đoán chắc rằng vào hôm 13 hay 14 tháng Giêng, thế nào ác quỷ cũng trở lại hãm hại tôi, vì bao giờ nó cũng tìm cách đánh mất ơn kêu gọi của tôi. Và đây, nó đã lợi dụng hình ảnh Thiên Chúa để phỉnh lừa tôi. Từ thứ Sáu 13 tháng Giêng trở đi, ác quỷ mở một cuộc tấn công mãnh liệt, nhưng chẳng lay chuyển được Josepha. Mặc cho sự hãm hại ngâm đe của hỏa ngục, người vẫn khăng khăng chống cự: cứ giết ta đi. Trước lòng gan dạ sắt đá đó, quỷ dữ biến hình thành thiên thần sáng láng để dễ bề quyến rũ hơn. Sau đó nó lại lấy hình ảnh Chúa Giê-xu. Nhưng Josepha cũng phát giác được cái trò lừa bịp đó, vì chưng những lời lẽ của nó thiếu những nét đặc biệt là khiêm tốn mà cao cả, uy nghi nhưng hiền hòa của Chúa Giê-xu. Đức Mẹ hiện ra sáng láng, và Mẹ nói với Josepha rằng: con gái của Mẹ chớ có lo, Mẹ là trinh nữ vô nhiễm nguyên tội, Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu Kitô, là Mẹ Chúa cứu thế, Chúa trời của con. Con đừng sợ chi hết, Chúa Giêsu và Mẹ cùng bảo vệ con. Thứ Hai 13 tháng 2, Chúa Giêsu gọi Josepha: Josepha con, cha đây, con đừng lo sợ nữa. Đúng, cha đây, cha là Giêsu, con của Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội. Ác quỷ dù cho có lấy hết can đảm cũng chẳng bao giờ có thể thốt ra những lời như thế được. Lạy Chúa, Chúa là tình yêu độc nhất của con. Nếu Chúa quả thật là Chúa trời con, xin cho con được phép lặp lại trước sự hiện diện của Chúa những lời khấn mà con đã thề hứa với Chúa đó. Ngài vui vẻ theo dõi, và vừa khi tôi nói dứt lời, Ngài dạy tôi rằng: con hãy bảo với các bề trên của con rằng, chính vì con đã trung thành làm theo thánh ý cha thì cha cũng vậy, cha sẽ trung thành với con. Con cũng hãy bảo với họ rằng cơn thử thách đã chấm dứt, và trái tim cha đã thâu nhận biết bao vinh quang. Josepha, con hãy an nghỉ trong bình an của cha như cha đã an nghỉ trong sự đau khổ của con vậy. Con hãy để cha tự do sử dụng con. Con hãy đến mà an nghỉ nơi đây. Ngài cho tôi vào trong trái tim và cho hưởng bình an hạnh phúc, mà tôi tin rằng đó là hạnh phúc thiên đàng. Sự kiện này kéo dài trong vòng một tiếng đồng hồ. Đoạn ngài vừa biến đi vừa bảo rằng: nếu con trung thành, con sẽ sống trong trái tim cha và không bao giờ phải ra khỏi chỗ đó. Vũng nước sa mạc. Từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 1922. Thứ ba, 14 tháng 2, 1922. Trong lễ Misa, khi dâng bánh rượu xong, đến phần dọn mình rước lễ, với một niềm khát khao thật lòng, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu. Ngài bảo tôi rằng: nếu con khát khao rước cha thì cha cũng thế. Cha khát khao được các linh hồn trong sạch thân yêu rước lấy cha, và cha hoan hỷ ngự trong các linh hồn ấy. Tôi rước lễ xong, Ngài đưa tay cho tôi và bảo rằng: con hãy hôn các thương tích của cha đi. Chúa ơi, thật phước cho con dường nào. Josepha con, cái êm dịu này chẳng đáng kể sánh với cái mối an ủi bằng khổ lụy, bằng sự quy phục, bằng phó thác mà con đã dâng theo thánh ý cha. Con chớ tưởng rằng lúc này lúc cha thương con và an ủi con hơn lúc mà cha đòi buộc con phải chịu đau khổ. Không phải vậy đâu. Và lại, cha không thể nào để con không phải chịu đau khổ. Nhưng linh hồn con phải được giữ bằng an cả trong lúc con chịu đau khổ. Chiều thứ sáu 17 tháng 2, Josepha cung kính sắp mình trước nhà tạm. Chúa Giêsu hiện ra bảo người rằng: con có làm được gì nếu không có trái tim cha hộ phù? Nhưng thấy con càng yếu đuối nhỏ hèn, cha càng thương con nồng nàn. Thứ bảy 18 tháng 2, tôi van xin Ngài ban cho tôi biết yêu Ngài thật lòng. Vì tôi nghĩ nếu tôi thật tình kính yêu Ngài thì tôi có thể thắng được con người tôi. Dứt lời nguyện, Chúa Giêsu liền hiện đến, phán dạy như sau: vâng, Josepha con ơi, ước gì thức ăn của con là tình thương và lòng khiêm tốn. Nhưng con chớ quên rằng cha cũng muốn cho con hoàn toàn phó thác và luôn luôn bằng an, vì trái tim cha hằng âu yếm chăm sóc con. Tôi bày tỏ cùng Ngài rằng nỗi khổ tâm của tôi là tôi không thể thắng được con người tôi, và tôi là kẻ bất xứng với lòng nhân từ của Chúa. Con chớ sợ, con hãy ngã quỵ vào trái tim cha, và con hãy để được dẫn dắt. Bao nhiêu đó đủ rồi. Chủ nhật 19 tháng 2, sau lời truyền phép, Chúa Giêsu chỉ cho tôi các thương tích tỏa hào quang của Ngài. Chính nơi đây, cha đã lôi kéo các linh hồn để tinh luyện cùng nung đốt chúng trong lửa yêu thương. Cũng chính nơi đây, chúng tìm thấy sự bằng an chân thật. Và chính nơi chúng, cha mong đợi sự âu yếm chân thành. Tôi xin Ngài cho biết phải làm thế nào để an ủi Ngài trong khi tất cả chúng tôi đều đầy dẫy những bệnh tật yếu hèn. Ngài vừa đáp, vừa chỉ trái tim Ngài cho tôi. Chẳng hề chi, chỉ cần các linh hồn đến đây với tình thương và lòng cậy trông mà thôi, cha sẽ bổ khuyết sự yếu hèn của chúng.
xin gửi trao nơi người suốt đời con. Vì tình Chúa thương yêu đến với trần gian, giang tay gánh tôi đời. Phận người này xin gửi trao nơi Ngài mãi ngàn năm. Vì tình Chúa nhiệm màu đã chết vì yêu, mang yêu thương hạnh phúc cho muôn người.
Thứ năm ngày 23 tháng 2, Chúa Giêsu hiện đến và bảo với tôi: Josepha con hãy yêu thương, vì tình thương an ủi. Tình thương tự hạ, tình thương là tất cả. Trong những ngày mà cha vô cùng đau đớn, cha muốn con vác đỡ thánh giá cho cha. Thánh giá tình thương, tình thương của cha đối với các linh hồn. Con sẽ an ủi cha, và cả hai chúng ta sẽ khổ lụy cho chúng. chiều thứ sáu 24 tháng 2, trong lúc chầu mình Thánh Chúa, tôi tiếp tục xin mẹ dạy tôi thương mến và an ủi Chúa Giêsu. Tôi chẳng muốn gì khác, nhưng tôi yếu đuối quá. Mặc cho sự nhất quyết của tôi cũng vẫn sa ngã nhanh chóng làm sao. Tôi nghĩ rằng hậu quả đó có lẽ là tôi thiếu tình thương. Đến đây, Đức Mẹ hiện ra đẹp đẽ và hiền hòa xiết bao. Người âu yếm ban cho tôi sự bình an cùng lòng cậy trông. Vâng, con gái của mẹ, nếu con biết vâng lời và có lòng quảng đại, con sẽ là nguồn an ủi cho trái tim Chúa Giêsu và cho mẹ. Danh Ngài được tỏa rạng trong sự thấp hèn của con. Con hãy nhìn xem trái tim Chúa Giêsu bị thế gian này xúc phạm đến cực độ. Con đừng bỏ một dịp nhỏ nào mà chẳng đền bù, phạt tạ, những án hội hè như thế. Con hãy dâng tất cả cho các linh hồn và hãy chịu đau khổ vì tình thương. Thứ Bảy 25 tháng 2, vào khoảng 8 giờ sáng, đang lúc đóng cửa sổ các phòng tu viện, tôi thấy Chúa Giêsu đang vác thánh giá nơi nhà nguyện Thánh Tali Nao. Người viết: Josepha, con hãy an ủi cha, các linh hồn đang đóng đinh cha. Trái tim cha là vực thẳm khổ đau, kẻ tội lỗi kinh kê chà đạp cha. Cha chẳng có món quà nào hơn sự sống của đấng tạo hóa mà cha đã tặng chúng. Ngài giao thánh giá cho tôi và biến đi. Mãi đến 10 giờ đêm Ngài trở lại, vai trĩu nặng một thánh giá khác, đầu bưng bít những gai khiến máu tuôn trào lai láng khắp dung nhan Ngài. Con hãy nhìn xem cha trong thảm trạng này. Con ơi, biết bao linh hồn đã liều lĩnh, đã hư mất. Vì thế cha đến tìm lấy chút an ủi nơi các kẻ sống chỉ để an ủi cha. Chúa Giêsu buồn rã rượi, nín lặng giây lát, tay chắp lại, đôi mắt trầm buồn thay cho lời nói. Biết bao linh hồn đã xông vào cõi chết, máu cha đổ ra thành vô ích cho chúng. Tôi dâng lên Ngài mọi sự tôi có: tình thương, công việc, sự đau khổ của tôi, các đoàn thể, của các nhà dòng này, của Đức Mẹ, để an ủi Ngài. Chúa Giêsu bảo: những kẻ tội lỗi khiêu khích cơn thịnh nộ Thiên Chúa, nhưng những người yêu mến cha tế lễ cùng tiêu hao thân xác để phạt tạ. Nhưng điều đó đã lôi kéo được lòng thương xót của Thiên Chúa và cứu được thế gian. Giờ đây cha phải đi. Cha cũng có nhiều linh hồn khác an ủi cha như con. Cha để lại cho con một phần đau khổ của cha. Chủ nhật 26 tháng 2, những ngày 40 giờ bùng dậy như một tiếng thúc bách phạt tạ. Chúa Giêsu trong phép thánh thể đã nhìn thấy hết thảy tu sĩ dòng này nối tiếp nhau sắp mình trước nhan thánh Ngài với một tình thương liên tục để phạt tạ và an ủi Ngài vì những xúc phạm của thế gian, hòa mình để chia sẻ những ước vọng của các bạn. Josepha đồng thời nhận lãnh những lời tâm phúc của Chúa Giêsu. Chủ nhật trong thánh lễ 9 giờ, Chúa Giêsu hiện đến, trái tim Ngài tỏa sáng như mặt trời. Đây, trái tim đã ban sự sống cho các linh hồn. Lửa yêu thương này nồng nàn hơn thứ thờ ơ vong ân của loài người. Đây, trái tim hằng ban cho các linh hồn được chọn, lòng nhiệt thành để hiến mình hay để chết nếu cần, hầu để chứng tỏ tình thương đối với cha. Những lời ấy có một mãnh lực xâm nhập vào các linh hồn. Những kẻ tội lỗi cấu xé cha, trút đổ những đắng cay chua xót cho cha. Con là của lễ bé nhỏ mà cha đã chọn, vậy con chẳng muốn phạt tạ những thứ vong ân đó sao? Giờ đây cha muốn con vào tận đáy trái tim cha. Nơi đó con sẽ tìm thấy sức mạnh để chịu đau khổ. Con chớ quan tâm đến sự thấp hèn của con. Trái tim cha có thừa sức để nâng đỡ con. Nó đã thuộc về con. Con hãy múc lấy tất cả những gì con cần. Con hãy tiêu hao nơi đó. Con hãy dâng trái tim cùng máu thánh này cho Chúa Cha. Con chỉ phải sống một cuộc sống bằng tình thương, bằng đau khổ và bằng phạt tạ mà thôi. Ba giờ chiều, Chúa Giêsu trở lại và bảo tôi rằng: Cha muốn ẩn náu nơi đây vì các linh hồn trung thành đối với trái tim cha, cũng như bức tường kiên cố đối với đô thị bên trong. Họ che chở và an ủi cha. Thế gian đang xông vào cõi hư mất. Cha tìm những linh hồn phạt tạ, những xúc phạm đến Thiên Chúa và trái tim cha mỏi mòn trong sự ước muốn thứ tha. Vâng, thứ tha cho các đứa con yêu dấu mà cha đã đổ máu hết ra. Ôi, khốn nạn thay cho biết bao linh hồn đã hư mất, đã xa hỏa ngục. Josepha, con chớ lo buồn. Nếu con không xa cách cha, con sẽ được sức mạnh bằng sức mạnh của cha, và cả quyền vạn năng của cha cũng sẽ là của con. Sáng thứ ba 28 tháng 2, tôi giặt áo quần như thường lệ. Nhưng sau đó vài giờ, cánh sừng tôi đau nhói dữ dội đến nỗi tôi chẳng còn thở được nữa. Tôi bèn lui về phòng. Nơi này đã xảy ra bao lần đau khổ và bao lần Chúa đến viếng thăm. Giờ đây Ngài hiện ra uy nghi sáng láng với trái tim bừng cháy. Các linh hồn xúc phạm đến cha là quá. Nhưng điều gì cấu xé trái tim cha nhiều nhất con có biết không? Đó là sự chứng kiến các linh hồn mù quáng lao mình vào cõi hư mất. Con hiểu vì đâu mà cha đau khổ không? Josepha con, đó là sự chết của các linh hồn giá đáng bằng cuộc sống của cha. Máu của cha đối với chúng thật là vô ích. Cả hai chúng ta hãy đền bù phạt tạ vì bao nhuốc hổ mà Chúa Trời của con đã gánh chịu. Ngài yên lặng chắp tay, nhìn trời. Toàn thân Ngài nói lên như là của lễ thiêng liêng và bất biến đang dâng hiến cho Chúa Cha. Con hãy thưa với mẹ con: nơi đây là vườn êm ái của cha. Cha đến để được an ủi mỗi khi có những kẻ tội lỗi làm cha đau khổ. Con hãy thưa với các người: cha thật là chủ của dòng này, và trái tim cha được an nghỉ nơi trú ẩn thân yêu này. Cha chẳng tìm, chẳng đòi hỏi những sự trọng đại. Điều mà cha muốn và có thể an ủi cha chính là tình yêu sống động. Vâng, chỉ có tình yêu mà thôi. Đó là điều mà các linh hồn của cha tặng cho cha. Chiều đến, Josepha đang chầu thánh thể, Chúa Giêsu lại hiện ra với trái tim tỏa sáng. Ngài nói: một ít linh hồn trung thành có thể kéo được lòng thương xót xuống các tội nhân. Trái tim cha không thể làm ngơ trước những lời khẩn cầu của chúng. Cha tìm một linh hồn an ủi cha, và cha đã tìm được rồi. Thứ tư lễ tro ngày 1 tháng 3, trong phiên chầu buổi chiều, Chúa Giêsu chỉ dung nhan đầy máu của Ngài cho Josepha và bảo: trên thế gian này chẳng có một thụ tạo nào mà bị những kẻ tội lỗi khinh chê, lăng mạ như cha đã chịu. Các linh hồn khốn nạn, Cha đã ban cho chúng đời sống trần thế của cha. Chúng lại tìm cách giết cha. Các linh hồn đắt giá của cha đó, không những chúng quên mất cha, mà còn biến cha thành đối tượng cho chúng nhạo báng, khinh chê và chế giễu. Josepha, con hãy lại đến gần cha, an nghỉ trong trái tim cha, chia sớt những nỗi đắng cay và an ủi trái tim cha bằng cách tặng cha tình thương của con. Biết bao linh hồn chồng chất lên trái tim cha nhiều thương đau. Chúa Giêsu áp tôi vào trái tim Ngài, tức thì linh hồn tôi tràn đầy thương đau cay đắng mà tôi không thể diễn tả được. Điều làm tôi khổ tâm nhất là tôi cảm thấy không thể an ủi Ngài theo như ý tôi mong muốn. Tôi cố gắng kết hiệp với Ngài và dâng kính sự khổ đau của Ngài để đền bù những cái mà tôi không thể gánh chịu được. Tôi ở lâu giờ như thế, chẳng nói lời gì, chỉ thờ kính Ngài. Tôi sắp mình xuống van xin Ngài tha thứ tội lỗi cho các linh hồn. Chúa Giêsu đáp: Vâng, con hãy phạt tạ thay cho những kẻ phải phạt tạ. Josepha, con hãy đi xin phép, nếu được cha ở lại với con đang khi con làm việc. Được chấp nhận, tôi đến giảng đường một hồi lâu rồi bắt sang công việc giặt giũ, vì tôi nghĩ rằng việc này làm Chúa vui lòng nhất. Ngài đáp: Con hãy xin lỗi cho các kẻ bệnh tật thế gian. Biết bao nhiêu linh hồn đã sa ngã cùng hư mất. Biết bao nhiêu linh hồn trước kia đã hiểu rõ cùng yêu mến cha, nhưng giờ đây chúng lại say mê khoái lạc hơn yêu mến trái tim cha. Tại sao chúng đối xử với cha như vậy? Cha đã ban cho chúng những chứng cớ về tình yêu của cha mà chúng chẳng đền đáp. Hôm nay chúng lại nhẫn tâm giày xéo, chà đạp, chế giễu cha để cho những hoạch định của cha về chúng phải hoàn toàn tuyệt vọng. Hỡi con, cha phải tìm lấy niềm an ủi này nơi đâu? Lạy Chúa, tại nơi đây, trong nhà tập này, trong các linh hồn chúng con, và ở khắp nơi trong các linh hồn thương mến cha. Vâng, cha biết thế. Chính trong các linh hồn mà cha khát khao, cha yêu thương chúng không bờ bến. Con hãy gom lại những máu mà cha đã đổ ra khắp trên nẻo đường khổ nạn. Con hãy xin lỗi cho toàn thể thế gian, cho các linh hồn đã nhận biết cha mà còn xúc phạm đến cha. Và con hãy tự nguyện phạt tạ cho vô vàn khổ nhục. Mãi đến 11 giờ khuya, Chúa Giêsu ra đi, để lại cho tôi cơn nhức nhối nơi cạnh sườn, nỗi lo âu trong tâm hồn cùng thánh giá của Ngài. Nhưng tất cả đều biến đi trước 3 giờ sáng. Tôi sụp ngủ vì đã kiệt sức. Thứ năm 2 tháng 3 là thứ năm đầu tiên mùa chay. Josepha khiêm tốn thú rằng: Trước lời yêu cầu của Chúa, cha muốn con an ủi cha. Thâm tâm tôi không muốn, vì tôi nghĩ rằng tôi chưa giặt giũ xong và còn phải quét dọn nhà thờ nữa. Chúa Giêsu nhấn mạnh: Con hãy đi xin phép ngay, cha cần nhiều của lễ phật tạ và an ủi cha. Nếu cha không tìm thấy ở đây thì cha không tìm thấy ở đâu được nữa. Tôi đã xin được phép, nhưng Chúa Giêsu không trở lại. Thánh giá cùng mão gai cũng biến đi, làm cho tôi buồn phiền vô hạn, vì tôi sống là chỉ muốn an ủi Ngài. Chao ôi, tôi yếu đuối là dường nào. Thứ sáu đầu tháng ngày 3 tháng 3, Đức Mẹ chẳng chậm trễ đem sự bằng an cho người khi người vừa kết thúc các chặng đàn thánh giá. Con gái của mẹ, hãy ở bằng an. Nếu con muốn Chúa Giêsu được sự an ủi nơi con, Ngài muốn lắm, nhưng con chớ quên rằng con được hoàn toàn tự do trong tình thương của con.